Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ ba, mùng 4 tháng 2 năm 2020, gồm có các nội dung sau đây. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các nhà thương Villa Maria. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các dịch vụ săn sóc bệnh nhân và người già với tình liên đới, quảng đại, đáp ứng nhu cầu các bệnh nhân trong tinh thần phục vụ và không để khía cạnh kinh tế tài chánh làm chủ. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy ngày mùng 1 tháng 2 vừa qua, dành cho 250 người, gồm ban giám đốc và đại diện các bác sĩ, y tá và nhân viên hành chánh thuộc tổ chức tên là Nhóm Biệt thự Maria, Săn sóc và Nghiên cứu, Gruppo Villa Maria, một liên mạng được thành lập cách đây hơn 40 năm tại Italia nhằm phục vụ các bệnh nhân và sức khỏe con người. Tổ chức này hiện có 9.000 nhân viên phục vụ tại các nhà thương tư ở Italia và tại Pháp, Albania, Ba Lan, Nga và Ukraine. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động của tổ chức Villa Maria cho đến nay, cố gắng đáp ứng nhu cầu của các bệnh nhân, cải tiến và mở rộng các cơ cấu. Ngài nói, điều đáng mong ước là các nơi chữa trị này ngày càng trở thành những nhà tiếp đón và an ủi, nơi mà bệnh nhân tìm được tình thân hữu, cảm thông, tử tế và bác ái. Cần kích thích sự cộng tác của tất cả mọi người, đáp ứng những nhu cầu của các bệnh nhân với tinh thần phục vụ quảng đại và nhạy cảm. Để đạt được những mục tiêu ấy, cần làm sao để mình khỏi bị thu hút vì những chế độ chỉ nhắm tới khía cạnh kinh tế tài chánh. Trái lại, cần thực hiện một đường lối hoạt động gần gũi với con người để có thể giúp đỡ họ với tình người, đứng trước những lo âu trong những lúc cam go nhất của bệnh tật. Như thế, chúng ta góp phần cụ thể vào việc nhân bản hóa y khoa và thực tại nhà thương và y tế. Đức Thánh Cha không quên nhờ ban giám đốc và các nhân viên tổ chức Villa Maria chuyển lời chào thăm và sự gần gũi của Ngài tới các bệnh nhân đang được điều trị trong các cơ cấu liên hệ. Tin Jerusalem, các giám mục công giáo tại Thánh Địa phê bình kế hoạch hòa bình của Mỹ. Hội đồng các giám mục công giáo tại Thánh Địa phê bình kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra vì không có sự đồng thuận của Palestine. Kế hoạch mang tên là Peace to Prosperity, hòa bình để thịnh vượng, dày 181 trang, được chính phủ Mỹ công bố hôm 28 tháng Giêng vừa qua. Theo đó, Mỹ sẽ đầu tư 50 tỷ Mỹ Kim để trợ giúp kinh tế tại các lãnh thổ của người Palestine và tại tất cả các nước đang đón nhận số đông người Palestine tị nạn như Liban, Ai Cập và Jordani. Đổi lại, người Palestine phải chấp nhận tình trạng tại Thánh Địa như hiện nay. Trong thông cáo công bố ngày 29 tháng Giêng, sau khóa họp tại Jerusalem, Hội đồng các giám mục công giáo tại Thánh Địa, trong đó có cha bề trên dòng Francisco tại địa phương, khẳng định rằng cuộc xung đột từ nhiều thập niên ở trung tâm nhiều sáng kiến hòa bình và đề nghị giải quyết. Như đã nói nhiều lần trong quá khứ, chúng tôi nghĩ rằng không thể đạt tới đề nghị và viễn tượng nghiêm túc nào nếu không có sự thỏa thuận giữa hai dân tộc Israel và Palestine. Những đề nghị này phải dựa trên sự bình quyền và phẩm giá bình đẳng. Kế hoạch hòa bình để thịnh vượng trình bày hôm 28 tháng Giêng năm 2020 không chứa đựng những điều kiện đó, không mang lại phẩm giá và các quyền cho người Palestine. Kế hoạch này phải bị coi là một sáng kiến đơn phương, vì nó hầu như hỗ trợ gần như tất cả những yêu cầu của một phía, phía Israel và chương trình chính trị của nước này. Đằng khác, kế hoạch này không thực sự để ý tới những yêu cầu chính đáng của dân tộc Palestine về đất đai nguyên thủy, các quyền và một đời sống xứng đáng. Kế hoạch này sẽ không mang lại một giải pháp nào, trái lại sẽ tạo thêm những căng thẳng và có lẽ gây thêm bạo lực và đổ máu. Chúng tôi mong chờ các hiệp định đã được ký kết trước đây giữa hai bên được tôn trọng và cải tiến dựa trên căn bản một sự bình đẳng hoàn toàn giữa các dân tộc, một hai trái công chính được gieo trong an bình cho những người thực thi công trình hòa bình, kịch thư Thánh Giacôbê đoạn 3 câu 8. Jerusalem ngày 29 tháng Giêng năm 2020, ký tên Đại hội các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa. Cũng nên nhắc lại rằng, Công giáo Liban cũng phê bình kế hoạch hòa bình của Mỹ. Hồi cuối tháng 6 năm ngoái năm 2019, Đức Hồng Y Bekararai, giáo chủ Công giáo Maronite bên Liban, chống lại kế hoạch hòa bình do Mỹ đề ra bằng cách cấp quốc tịch Liban cho những người tị nạn Palestine đang sống tại các lãnh thổ khác nhau ở Trung Đông. Hôm 25 tháng 6 năm 2019, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Jared Kushner gốc người Do Thái, đã đề nghị tại Bahrain một kế hoạch hòa bình quy mô, hầu mang lại an bình giữa những người Palestine, Israel và Trung Đông. Trong bài giảng lễ khánh thành nhà thờ Thánh Stefano ở Griffin, Đức Hồng Y Bekararai gọi kế hoạch hòa bình của Mỹ do ông Kushner trình bày trong thực tế là một cái tát nặng nhất thế kỷ đối với chính nghĩa của người Palestine mong được trở về quê hương của họ mà Israel đã chiếm và trục xuất họ. Theo Đức Hồng Y Bekararai, kế hoạch này là một toan tính ghép và quốc tịch hóa những người tị nạn Palestine tại những quốc gia họ chạy đến dưới danh nghĩa viện trợ tài chánh. Đức Hồng Y nói, nếu chủ ý giúp đỡ tài chánh là chân thành, thì tốt hơn trong trường hợp người Palestine nên giúp đỡ xây dựng một quốc gia và giúp họ hồi hương. Và trong trường hợp những người Syria, hãy giúp họ hồi hương để tái thiết gia cư và các tổ chức của họ. Có 410.000 người Palestine tị nạn tại Liban sau khi Israel chiếm lãnh thổ và trục xuất họ hồi năm 1948. Hồi đó có 914.000 người Palestine tị nạn ở các nước Trung Đông, nhưng năm 2012, con số đó đã lên tới hơn 5 triệu người. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Giáo lý Đức tin. Sáng hôm 30 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Bộ Giáo lý Đức tin và Ngài kêu gọi tôn trọng các nguyên tắc không thể bãi bỏ trong việc liên đới và giúp đỡ các bệnh nhân. Đồng thời, Ngài khích lệ một số công trình của Bộ. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có khoảng 30 hồng y và giám mục là thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin, cùng với một số vị cố vấn tham dự khóa họp toàn thể của Bộ dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tổng trưởng Luis Ladaria, bàn về việc chăm sóc những bệnh nhân ở giai đoạn nguy kịch và cuối đời. Đức Thánh Cha đặc biệt tố giác xu hướng chỉ thẩm định giá trị sự sống con người về phương diện hiệu năng và hữu dụng, đến độ coi là đồ bỏ hoặc như một cuộc sống không xứng đáng, những người không đầy đủ các tiêu chuẩn đó. Trước tình trạng này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nghĩa vụ của giáo hội phải quan tâm và chăm sóc những người đau khổ và các bệnh nhân. Đức Thánh Cha nói, tấm gương của người Samaritano nhân lành dạy rằng, cần phải thay đổi, cần có cái nhìn của con tim, vì nhiều khi người ta nhìn mà không thấy vì thiếu lòng cảm thương. Nếu không có lòng cảm thương, thì người nhìn sẽ không cảm thấy có liên quan tới những gì họ quan sát và bỏ đi. Trái lại, người có tâm hồn cảm thương thì bị đánh động và cám dự, dừng lại và chăm sóc người bị thương. Được Thánh Cha cổ võ việc kiến tạo những tương quan nhân bản, hỗ trợ việc chăm sóc y khoa, mở ra hy vọng, nhất là trong những tình cảnh nguy kịch, trong đó sự suy nhược thể lý có kèm theo sự nản chí về tâm lý và lo âu về tinh thần. Về phương diện này, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến gương của Thánh nữ Teresa thành Calcutta, đã sống tinh thần gần gũi và chia sẻ, bảo tồn cho đến cùng, nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá con người, làm cho cái chết có tình người. Mẹ nói, ai ở trong cuộc sống đã thắp lên dù là một ngọn nến nhỏ trong giờ đen tối của một người nào đó, thì họ không sống uổng công. Đức Thánh Cha đề cao và khuyến khích hoạt động của các nhà chăm sóc bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, giúp họ chống đau đớn, nâng đỡ về y khoa, tâm lý và tinh thần, để họ có thể sống giai đoạn chót trong phẩm giá, được an ủi vì sự gần gũi của những người thân yêu. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu mong rằng những trung tâm ấy tiếp tục là nơi trong đó người ta thực hành các biện pháp trị liệu bằng phẩm giá, nuôi dưỡng lòng yêu mến và tôn trọng sự sống. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng khích lệ công việc của Bộ Giáo lý Đức tin, như duyệt lại các quy luật về những tội dành cho bộ này xét xử được đề cập đến trong tự sắc của Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị về việc bảo vệ đặc tính thánh thiêng của các bí tích. Tiếp đến là việc công bố văn kiện do Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh liên quan đến những đề tài cơ bản về nhân loại học Kinh Thánh. Tin Beirut, Liban. Các vị lãnh đạo Kitô tại Liban ủng hộ tân chính phủ. Các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Liban tỏ ra cởi mở và ủng hộ tân chính phủ tại nước này, đồng thời lên án các vụ biểu tình bạo động và gây rối. Lập trường trên đây được các vị lãnh đạo bày tỏ sau khóa họp hôm 28 tháng Giêng vừa qua tại Tòa Thượng phụ Công giáo Maronite ở Berke, gần thủ đô Beirut. Tham dự khóa họp, ngoài các vị Thượng phụ Công giáo Maronite, Công giáo Hy Lạp Menkit và Công giáo Syriac, còn có các vị Thượng phụ Chính thống, Akmeni Tông truyền, và Mục sư Joseph Kassab, Chủ tịch Hội đồng Tối cao Tin lành tại Liban và Syria, cùng với một số giám mục. Các vị thủ lãnh Kitô Liban tố giác nạn tham nhũng trong chính quyền, đồng thời cảnh giác rằng quyền biểu tình hợp pháp không thể bị lợi dụng để biện minh cho những hành vi bạo lực và thiếu văn minh do các nhóm gây rối tại quảng trường và đường phố tại Liban trong những tháng gần đây. Các vị lãnh đạo kêu gọi các nhóm bạo lực hãy biểu lộ sự bất thuận của họ qua những hình thức hợp với cuộc sống dân chủ, đồng thời tái khẳng định rằng việc cứu vãn đất nước không bao giờ có thể diễn ra qua sự đổ máu. Thông cáo của các vị thủ lãnh Kitô Liban cũng bày tỏ sự hài lòng vì việc thành lập tân chính phủ do Thủ tướng Hassan Diab lãnh đạo. Các vị kêu gọi toàn thể giới lãnh đạo chính trị Liban hãy quyết liệt tiến hành con đường cải tổ các cơ cấu cần thiết để đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế đang bóp nghẹt đời sống quốc gia. Các vị cũng yêu cầu chấm dứt nạn tham ô đang làm cho Liban bị xuất huyết và kiệt quệ. Tin New York, Hoa Kỳ. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc trình thư ủy nhiệm. Hôm 28 tháng Giêng vừa qua, tân quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Gabriel Garcia, đã trình thư ủy nhiệm lên ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonino Guterres. Đức Tổng giám mục Garcia, người Italia, năm nay 62 tuổi, thuộc phong linh mục năm 1983. Xuất thân từ trường ngoại giao Tòa Thánh năm 1991 và đã phục vụ tại Tanzania và từng làm phó phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, một chức vụ tương đương với thứ trưởng nội vụ của Tòa Thánh từ năm 2002 đến năm 2009, rồi được thăng tổng giám mục sứ thần Tòa Thánh tại Liban năm 2009. Tháng 9 năm 2017, ngài được chuyển đi làm sứ thần Tòa Thánh tại Philippines. Và nay, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Bernardino Auza, người Philippines, được chuyển đi làm sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế. Văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, được tiếp tục như sau. 41. Quyền không bị buộc phải hành động chống lại chính lương tâm của mình là hoàn toàn hài hòa với niềm tin Kitô giáo. Một niềm tin vốn cho rằng việc thống thuộc tôn giáo, trong yếu tính, vốn được xác định bởi một thái độ, đức tin, mà, tự bản chất, không thể không được tự do. Sự nhấn mạnh của Kitô giáo vào quyền tự do, không thể miễn trước của hành vi đức tin, có lẽ đã đóng một vai trò hàng đầu trong diễn trình giải phóng lịch sử cá nhân trong thời đầu hiện đại. Sự vâng phục đức tin là việc gắn bó tự do của con người vào kế hoạch yêu thương của Chúa Cha, đấng nhờ Chúa Kitô và trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, mời gọi mọi người bước vào mầu nhiệm hiệp thông ba ngôi. Hành động đức tin là hành động nhờ đó, con người trao phó hoàn toàn và tự do vào tay Thiên Chúa, trong một sự quy phục tự nguyện đối với sự mặc khải mà người đã thực hiện. Do đó, bất chấp các tác phong lịch sử của các Kitô hữu mâu thuẫn nghiêm trọng với học lý bất biến, giáo hội biết rằng Thiên Chúa tôn trọng tự do hành động của con người và việc lồng họ vào diễn trình sống và diễn trình lịch sử. Khi bảo vệ sự tự do của hành vi đức tin, giáo hội cung ứng cho mọi người một chứng từ cao cả. Nếu đúng là tự do phát triển cùng với sự thật, thì điều cũng rõ ràng là sự thật cần một bầu khí tự do để triển nở. 42. Thực thế, nghĩ cho kỹ, tự do đức tin là mô hình cao quý nhất người ta có thể quan niệm cho phẩm giá con người. Trong khuôn khổ này, người ta hiểu giáo hội diễn giải sứ mệnh căn bản của mình theo nghĩa cứu chuộc tự do khỏi quyền lực của tội lỗi và sự ác. Những điều muốn thuyết phục tạo vật tin mình không thể được Thiên Chúa yêu thương. Sự nghi ngờ mà con rắn quỷ quái muốn nói xa gần được sách Sáng Thế đề cập, đã giam hãm con người trong ý nghĩ thù địch Thiên Chúa cách bí mật. Sự làm sai lạc hình ảnh của Thiên Chúa này tạo ra xung đột giữa các hữu thể nhân bản, bóp nghẹt tự do, phá hủy các mối liên hệ. Hình ảnh chuyên chế về Thiên Chúa do sự lừa dối của kẻ ác nói bóng gió, được phản ánh trong mọi mối liên hệ nhân bản, bắt đầu từ mối liên hệ giữa đàn ông và đàn bà, và phát sinh ra một lịch sử bạo lực và khuất phục, dẫn đến sự xuống cấp của phẩm giá bản vị và sự thoái hóa của mối liên kết xã hội. Học thuyết xã hội của giáo hội minh nhiên quả quyết rằng, trung tâm và nguồn gốc của trật tự chính trị và xã hội chỉ có thể là phẩm giá của nhân vị, được khắc ghi dưới hình thức tự do. Đây là một nguyên tắc tuyệt đối, vô điều kiện. Cách tiếp cận này quy tụ, ở điểm này, với một nguyên tắc được mọi người chấp nhận do tính hiện đại triết học và chính trị. Nhân vị không bao giờ có thể bị coi chỉ như một phương tiện, nhưng như một cùng đích. 4. Quyền của các cộng đồng được hưởng tự do tôn giáo. Diệu kích xã hội của nhân vị. 43. Quan niệm Kitô giáo về các quyền của con người, một quan niệm tìm được nhiều tiếng vọng trong nền nhân học minh nhiên hoặc mặc nhiên của các truyền thống tôn giáo khác, quả quyết rằng quyền tự do vốn cố hữu trong chủ thể nhân bản, được kêu gọi sống có trách nhiệm đối với thiện ích của mọi người. Tuy nhiên, nó không có khả năng lớn lên về sức mạnh và khôn ngoan nếu không có sự trung gian của các mối liên hệ nhân bản hóa, vốn giúp nền tự do này tự dấn thân, tự giáo dục, tự củng cố và cũng tự lưu truyền, vượt ra ngoài các tha hóa, trong đó tính cá thể thuần túy, bị chủ nghĩa cá nhân nuốt chửng, chỉ có thể sống leo lét. Nói cách khác, trên thực tế, không có ai sống một mình trong vũ trụ, nhưng họ luôn ở cùng với những người khác, mà với những người này, họ được kêu gọi thành lập một cộng đồng. Từ lâu, người ta vốn thừa nhận rằng, chúng ta không bao giờ có thể phán đoán liệu một điều gì đó có tốt hơn một điều khác hay không. Liệu ý thức cơ bản về sự thật đã có bao giờ thấm nhiễm trong ta hay không? Việc phán đoán của lương tâm về tính chính trực của hành động được thực hiện trên cơ sở kinh nghiệm bản thân, thông qua suy tư luân lý. Và phán đoán này tự xác định trong tương quan với triết lý sống của cộng đồng, một triết lý giáo huấn, và làm cho giá trị của các tác phong đạo đức phù hợp với sự thật của con người được hiển thị. Theo nghĩa này, các cộng đồng thống thuộc, gia đình, quốc gia, tôn giáo, có trước cá nhân để chào đón họ và hỗ trợ họ trong cuộc phiêu lưu nhân học vĩ đại nhằm ngôi vị hóa toàn diện chính họ. Ở đây, hình thức lịch sử và xã hội của việc thể hiện bản chất con người được xác minh. Bản chất này bao gồm một chuyển động hội nhập hỗ tương giữa sự thật và tự do. 44. Dù sao, việc công nhận phẩm giá bình đẳng của mọi người không thể được giải quyết chỉ bằng việc lên công thức pháp lý cho các quyền bình đẳng. Một quan niệm quá trừu tượng và hình thức về sự bình đẳng pháp lý của các cá nhân, trong khuôn khổ tính hợp pháp định chế, có xu hướng làm ngơ sự phong phú của các khác biệt có thể, và phải được coi trọng và được đặt trong mối liên hệ như một nguồn phong phú nhân bản, chứ không bị trung lập hóa trong chính chúng, như thể chúng là nền tảng của việc kỳ thị và tiêu diệt bản sắc. Một mặt, cần phân biệt các khác biệt vốn lên cơ cấu cho thân phận con người khỏi tính võ đoán của các khuynh hướng chủ quan tư riêng. Nhà nước nào tự hạn chế mình vào việc đăng ký các mong muốn chủ quan này, bằng cách biến chúng thành các nối kết pháp lý, mà không kể chi tới mối liên hệ với thiện ích chung, sẽ có nguy cơ làm suy yếu sự hỗ trợ định chế cần có, vì các lý do đạo đức vốn bảo vệ dây liên kết xã hội. Việc bảo vệ yếu tố nhân bản, vốn là thiện ích chung quý giá nhất của chúng ta, theo kiểu này, bị phơi bày cho một sự xói mòn không thể tránh khỏi. Một việc xói mòn kết cục cũng sẽ gây hại cho cá nhân. Đặc biệt, ngày nay, chúng ta nhận ra, một cách hiển nhiên như chưa bao giờ có, rằng phẩm giá bình đẳng của phụ nữ phải tự diễn dịch thành sự thừa nhận đầy đủ các nhân quyền bình đẳng. Thực thế, Kinh Thánh không hề làm điểm tựa cho ý tưởng nam giới tự nhiên trỗi vượt hơn nữ giới. Dù người ta có thể nhận ra rõ ràng trong văn bản cựu ước, cũng như trong lời nói và thái độ của Chúa Giê-xu. Phẩm giá bình đẳng nơi tạo vật của Thiên Chúa, mà nhờ vào đó, tính hổ tương phải làm nổi bật chứ không loại bỏ sự khác nhau của hữu thể đàn ông và đàn bà. Việc khai triển cụ thể và phổ quát một cách chi tiết về nguyên tắc này chỉ mới bắt đầu, không những trong tư tưởng Kitô giáo, mà cả trong nền văn hóa dân sự. Tính phụ đới và câu chuyện xây nền. 45. Việc thiếu thủ tục nơi các định chế dẫn đến việc bỏ qua vai trò nhân bản hóa, rất đặc trưng của gia đình. Trong đó, mối liên kết mật thiết giữa người đàn ông và người đàn bà bảo đảm được tính liên tục bản vị trong việc sinh ra và giáo dục con cái. Tính hợp nhất, sinh học và tâm linh của việc dẫn nhập này vào thân phận làm người và bản sắc bản vị, trong một môi trường nguyên thủy của tính hổ tương và tính trách nhiệm cảm xúc, tạo thành tiền đề không thể thiếu cho việc sở đắc ý nghĩa nhân bản của tính xã hội. Toàn bộ xã hội sống nhờ nền tảng này. Kinh nghiệm hàng ngàn năm của các cộng đồng nhân bản, nhờ các nền văn hóa cực kỳ đa dạng của họ, biết rất rõ đặc tính không thể thay thế của nó. Thứ hai, nỗi ám ảnh về một tính trung lập đạo đức hoàn toàn, có khuynh hướng ngã theo thuyết bất khả tri. Đối với viễn kiến tôn giáo về ý nghĩa, nhất thiết bắt tính hợp pháp định chế phải xa lánh bất cứ vũ trụ biểu tượng nào của cộng đồng dân sự, nghĩa là của nền văn hóa nhân bản đúng đắn. Mọi cộng đồng tôn giáo đều rút tỉa từ vũ trụ biểu tượng này và tự phát biểu bằng cách đưa nó ra ánh sáng và giải thích nó. Sự dửng dưng của nhà nước dần dần khiến nó trở nên xa lạ đối với các chức năng biểu tượng vốn nuôi sống sự thống thuộc xã hội, và ngày càng không có khả năng hiểu các chức năng này, và do đó, tôn trọng chúng như họ vốn tuyên bố muốn hiểu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, văn kiện tự do tôn giáo của Ủy ban Thần học Quốc tế, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5 từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con là muối đất, nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại. Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian, một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen cha các con trên trời. Quý vị và các bạn thân mến! Tuần này sách Tin Mừng theo Thánh Matthew giới thiệu cho chúng ta sứ mạng của các môn đệ những người công dân trong vương quốc của Thiên Chúa. Đức Giêsu so sánh các môn đệ như là muối trong trần gian, là đèn giữa thế giới. Nếu muối mà mất vị mặn, hay đèn mà không chiếu sáng, thì chúng chỉ là đồ vô dụng. Đối với chúng ta, muối luôn luôn là mặn, thì làm sao lại có thứ muối nhạt đi được? Tuy nhiên, nhiều phân tích và giả thiết cho rằng, Đức Giêsu muốn nói tới thứ muối được lấy lên từ biển chết. Chúng chứa nhiều tạp chất, nên dễ dàng bị mất đi hương vị và độ mặn ban đầu của nó, và khi đó, người ta sẽ không sử dụng chúng nữa. Cũng vậy, giống như ngọn đèn điện phải được treo cao trên đầu, hầu soi sáng mọi người. Tuy nhiên, ngày xưa một chiếc đèn dầu phải đều đặn chế thêm dầu, và do đó, nó không thể được treo lên cố định, nhưng được đặt trên một giá cao, để thuận tiện khi lấy xuống, và để nó chiếu sáng căn nhà. Vì thế Đức Giêsu nói, nếu thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, thì đó là một việc làm vô ích. Trong bài đọc thứ nhất sách ngôn sứ Isaiah thuật lại bối cảnh sống đạo của dân Do Thái khi ở nơi lưu đày trở về. Vì quá chú trọng đến hình thức, sinh hoạt đạo đức, nên họ dễ đánh mất điều cốt yếu của đạo Gia-vê. Tác giả sách thánh nhắc nhở dân Chúa phải hiện diện như ngọn đèn tỏa sáng trong đêm tối của cuộc đời. Cụ thể là, hãy giúp đỡ những người nghèo khổ, đói khát, hãy nâng đỡ những người tứ cố vô thân, hãy đối xử công bằng với người đồng loại. Những điều đó được tin mừng theo Thánh Matthew thuật lại như một mệnh lệnh. Chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Tự bản chất, muối thì mặn và có khả năng giữ cho vật hữu cơ không dễ dàng bị phân hủy. Cha ông chúng ta ngày xưa dùng muối ướp thức ăn để giữ được lâu, không bị hư hoại. Vì thế, nếu muối mà không có độ mặn, thì đó không phải là muối, và do đó, giá trị của nó cũng không còn. Tương tự như vậy, ánh sáng tự nó có khả năng chiếu sáng xung quanh, soi sáng cho vạn vật, xua tan bóng tối. Bởi vậy, Đức Giêsu nói cách so sánh rằng, chẳng có ai thắp đèn rồi để ở dưới cái thùng. Và ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ. Đức Giêsu dùng hình ảnh của muối và ánh sáng không chỉ theo phương diện vật lý, nhưng còn muốn nói đến đời sống của người môn đệ, người công dân trong vương quốc của Thiên Chúa. Vì là muối của cuộc đời, nên chúng ta có nhiệm vụ ướp cho cuộc đời này khỏi bị phân hủy, làm cho cuộc đời mãi mãi tốt tươi. Ướp như thế nào? Đó là điều khó, và đòi hỏi nhiều cố gắng từ phía muối. Nếu muối không chịu tan ra, thấm nhập vào vật hữu cơ, thì nó không phát huy tác dụng. Cũng vậy, người công dân nước trời cũng phải chấp nhận hòa mình vào cuộc đời, hầu tác động, gìn giữ, phát huy những điều tốt đẹp trong trần gian này. Vì là ánh sáng cho cuộc đời, ánh sáng ấy có nhiệm vụ soi chiếu vào trần gian tăm tối và tội lỗi này. Nếu như thế giới chúng ta đang sống bị tác động bởi đang có quá nhiều vấn đề, từ nghiện ngập đến bạo lực vì không được hướng dẫn, dạy dỗ đầy đủ, vì nhiều cám dỗ đến từ nhiều phía khác nhau, thì các Kitô hữu càng phải là ánh sáng có khả năng phát huy sức mạnh để đẩy lui bóng tối. Dùng ánh sáng chân lý để soi rọi vào những nơi tội lỗi, chốn bất công, bạo tàn hay chết chóc. Người môn đệ của Chúa Kitô phải ý thức rằng, như ngọn nến muốn thắp sáng phải chịu tiêu hao dần, như hạt muối khi ướp đồ vật phải tan chảy ra. Người công dân nước Thiên Chúa phải can đảm chấp nhận bị tan chảy, bị tiêu hao, để trở thành nguồn sáng soi lối dẫn đường. Nhiều người vẫn lý luận rằng, một con én không làm thành mùa xuân. Đúng vậy, một con én không làm cho bầu trời rét mướt ấm lại, nhưng sự xuất hiện của nó đủ để báo hiệu tiết xuân đang đến, trời sẽ sớm ấm dần lên. Giữa cuộc đời đầy rẫy những hiểm nguy khó khăn, sứ mạng của người môn đệ Đức Kitô là chấp nhận trở nên những dấu chỉ những bảng hiệu, đèn báo giữa cuộc đời, giúp người khác nhận rõ đường đi, lối bước. Trên thực tế, chẳng mấy ai muốn làm một công việc nhàm chán và nhạt nhẽo như vậy. Nhưng bối cảnh càng tĩnh mịch, bầu khí càng lặng lẽ, thiếu vắng bóng người, thì sự hiện diện của dấu hiệu hay đèn báo lại trở nên rất cần thiết. Nếu đem so sánh việc sống đức tin, việc thực hành luật của nước Thiên Chúa với hình ảnh của hạt muối và ngọn đèn, chúng ta có thể rút ra được một kết luận. Đó là, thực hành luật Chúa là để giúp người khác nhận ra chân lý. Sống đức tin là để hướng đến tha nhân. Sứ mạng đó không cho phép người môn đệ ngồi yên, bàng quan nhìn cuộc đời, nhưng trái lại, là nhập cuộc, là trở nên thành phần của cuộc đời này, của thế giới này. Nói cách khác, sống đức tin, sống tin mừng là xả kỷ và hướng tha, là can đảm quên mình để dấn thân phục vụ trần gian. Ngôn sứ Isaiah khẳng định như một lời hứa. Nếu các ngươi quan tâm đến những người yếu đuối, đau khổ, bị bỏ rơi, thì ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Chúng ta đang sống trong một thế giới của kỹ thuật tân tiến, khi mà tất cả mọi người dù ở đâu trên thế giới đều có thể liên lạc trò chuyện với người thân của mình gần như ngay lập tức. Nhưng chính trong khung cảnh ấy, dường như người ta lại dễ dàng xa nhau hơn và rất ít khi gần gũi nhau. Người ta có thể ngồi trước màn hình TV, máy tính, iPad trong nhiều giờ, hay nói chuyện lâu giờ với những người ở xa nửa vòng trái đất, nhưng họ lại keo kiệt bủn xỉn thời gian với những người xung quanh, ngay cả với những người thân trong gia đình. Ngày nay, một trong những đề tài mà các tạp chí hay phim ảnh thường đề cập và khai thác, đó là sự khác biệt về ý thức hệ trong các gia đình truyền thống. Sự khác biệt này thường dẫn đến những xung đột bất đồng, đến bất hòa giữa những người đang sống chung dưới một mái nhà. Có những hoàn cảnh mà mọi người sống trong một gia đình, một mái nhà, nhưng rất ít có thời cơ gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ với nhau. Làm sao để có thể đánh thức sự băng giá trên phương diện tâm lý của con người thời đại? Có rất nhiều những trái tim bị băng giá nửa vời, như đã nói trên. Và đó cũng là sứ mệnh của người Kitô hữu, của người môn đệ Chúa Kitô, của người công dân trong nước Thiên Chúa, đó là trở nên muối để ướp mặn cuộc đời và là ánh sáng để soi sáng cho trần gian. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúng ta hãy để cho mình được Chúa dẫn vào sự chuyển động của hồng ân qua sự ngạc nhiên vui mừng để chọn cuộc sống của chúng ta trở thành một lời chúc tụng Thiên Chúa qua việc phục vụ anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật mùng 2 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng về ngày lễ dâng Chúa Hài Nhi vào đền thánh. Chiều thứ bảy trước đó, Ngài cũng đã cử hành thánh lễ này tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với 8.000 tu sĩ nam nữ và giáo dân nhân ngày đời sống thánh hiến. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi celebriamo la festa della presentazione del Signore. Quando Gesù neonato fu presentato al Tempio dalla Vergine Maria e da San Giuseppe. In questa data ricorre anche la giornata della vita consacrata.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, chúng ta cử hành lễ dâng Chúa vào đền thánh. Chúa Hải Nhi được Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng cho Thiên Chúa trong đền thờ. Ngày lễ này cũng là ngày đời sống thánh hiến, nhắc nhớ kho tàng quý giá trong giáo hội là những người theo sát Chúa qua việc tuyên khấn các lời khuyên phúc âm. Tin mừng kể lại rằng, 40 ngày sau khi sinh ra, cha mẹ Chúa Giêsu đưa người lên Jerusalem để dâng hiến cho Thiên Chúa như luật Do Thái quy định. Và trong khi thuật lại nghi thức theo truyền thống, biến cố này lưu ý chúng ta về một vài nhân vật. Họ được mô tả trong lúc họ cảm nghiệm cuộc gặp gỡ với Chúa tại nơi Chúa hiện diện và gần gũi với loài người. Đó là mẹ Maria, Thánh Giuse, cụ già Simeon và bà Anna, tượng trưng những mẫu gương đón nhận và dâng hiến cuộc sống của mình cho Thiên Chúa. Thánh sử Luca mô tả họ trong hai thái độ, di chuyển và kinh ngạc. Thái độ đầu tiên là di chuyển. Mẹ Maria và Thánh Giuse hành trình tiến về Jerusalem. Về phần cụ già Simeon thì được Thánh Linh thúc đẩy đi vào đền thờ, trong khi bà Anna phụng sự Thiên Chúa ngày đêm không ngừng. Qua cách thức đó, cả bốn nhân vật trong đoạn tin mừng tỏ cho chúng ta thấy đời sống Kitô đòi một năng động và sẵn sàng tiến bước để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn. Thái độ ù lì bất động không thích hợp với chứng tá Kitô và sứ mạng của giáo hội. Thế giới cần các tín hữu Kitô để cho mình được chuyển động, không mệt mỏi trong việc tiến bước qua những nẻo đường cuộc sống để mang lại cho tất cả mọi người lời an ủi của Chúa Giêsu. Mỗi Kitô hữu đã chịu phép rửa đều nhận được ơn gọi loan báo, sức mạnh loan truyền tin mừng. Các giáo xứ và các cộng đoàn khác nhau của giáo hội được kêu gọi cổ võ sự dẫn thân của người trẻ, của các gia đình và người già, để tất cả có thể thực hiện kinh nghiệm Kitô, sống đời sống Kitô và sứ mạng của giáo hội như những người giữ vai chính. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Thái độ thứ hai, qua đó Thánh Luca trình bày bốn nhân vật trong trình thuật là sự kinh ngạc. Mẹ Maria và Thánh Giuse kinh ngạc vì những điều được nói về Chúa Giêsu. Sự kinh ngạc là một phản ứng rõ ràng của cụ già Simeon, nơi hài nhi Giêsu cụ thấy tận mắt ơn cứu độ Thiên Chúa thực hiện cho dân Ngài. Và điều ấy cũng xảy ra với bà Anna, bà bắt đầu chúc tụng Thiên Chúa. Những nhân vật tin tưởng ấy được sự kinh ngạc bao trùm vì họ để cho mình được những biến cố xảy ra trước mắt thu hút và can dự vào. Khả năng ngạc nhiên về những điều xảy ra chung quanh giúp chúng ta có những cảm nghiệm tôn giáo và làm cho cuộc gặp gỡ với Chúa trở nên phong phú. Trái lại, sự không có ngạc nhiên làm cho ta dửng dưng và gia tăng sự xa cách giữa hành trình đức tin và cuộc sống thường nhật. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
La Vergine Maria ci aiuti a contemplare ogni giorno in Gesù il dono di Dio per noi e a lasciarsi coinvolgere da Lui nel movimento del dono con gioioso stupore, perché tutta la nostra vita diventi una lode a Dio nel servizio dei fratelli.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta chiêm ngưỡng mỗi ngày nơi Chúa Giêsu hồng ân của Thiên Chúa ban cho chúng ta và để cho mình được Chúa dẫn vào sự chuyển động của hồng ân qua sự ngạc nhiên vui mừng, để chọn cuộc sống của chúng ta trở thành một lời chúc tụng Thiên Chúa qua việc phục vụ anh chị em. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominum, Salve Maria.
E concepe di Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Dice in Silla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni et diciamo donationibus Christi.
Grazie a Tu, an questum Domine, in mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideribus defunctis, requiem aeterna dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et nunquam in saeculum.
Mediterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói với mọi người rằng:
Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra in Italia la giornata per la vita, che ha come tema aprite le porte alla vita.
Anh chị em thân mến, hôm nay tại Italia có cử hành ngày sự sống với chủ đề là hãy mở cửa cho sự sống. Tôi hiệp với sứ điệp của các giám mục và cầu mong ngày này là dịp để tái quyết tâm giữ gìn và bảo vệ sự sống con người từ lúc khởi đầu cho đến lúc chấm dứt tự nhiên. Cũng vậy, cần chống lại mọi hình thức vi phạm phẩm giá, cả khi có sự can dự của kỹ thuật và kinh tế, mở rộng các cánh cửa cho những hình thức mới của tình huynh đệ liên đới. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến ngày đời sống thánh hiến, cử hành ngày 2 tháng 2, và xin tất cả mọi người cầu nguyện trong thinh lặng cho tất cả những người thánh hiến. Họ đang làm việc rất nhiều, và nhiều khi trong âm thầm.
Oggi nella giornata della vita consacrata, io vorrei che tutti noi, insieme in piazza, pregassimo per i consacrati e le consacrate, che fanno tanto lavoro e tante volte di nascosto. Preghiamo insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
Sau khi cùng đọc tin kính mừng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng vỗ tay chào mừng và cảm ơn các tu sĩ nam nữ.
E un applauso ai consacrati e le consacrate tutti.
Đức Thánh Cha cũng chào thăm tất cả mọi người Roma và khách hành hương, đặc biệt là các học sinh từ Badajoz bên Tây Ban Nha, các tín hữu từ các thành phố như Cremona, Spoleto, Fano, Palau, Roseto, miền Abruzzo. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu và cầu chúc họ một Chúa Nhật tốt đẹp và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Auguro a tutti una buona domenica. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 2 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.